Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Full Catastrophe Living của John Kabat-Zinn là một tác phẩm nền tảng về chánh niệm, y học thân tâm và quản lý căng thẳng. Sách trình bày chương trình giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm, thường gọi là MBSR, do Kabat-Zinn phát triển tại phòng khám giảm căng thẳng thuộc Trung tâm Y tế Đại học Massachusetts. Thay vì hứa hẹn loại bỏ nhanh đau đớn, bệnh tật hay mọi áp lực, cuốn sách hướng người đọc thay đổi cách tiếp xúc với trải nghiệm đang diễn ra. Thiền chánh niệm, quét cơ thể và yoga hatha được đặt trong một khuôn khổ thực hành có hệ thống nhằm rèn khả năng chú ý, nhận biết cảm giác và phản ứng bớt tự động hơn. Tựa sách nói đến việc sống trọn vẹn với toàn bộ sự phức tạp của đời người, gồm cả mất mát, lo âu và giới hạn cơ thể. Bản chỉnh sửa cũng bổ sung các trao đổi về khoa học, chánh niệm và tài liệu tham khảo cập nhật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, MBSR biến chánh niệm thành một chương trình rèn luyện 8 tuần có cấu trúc. Điểm cốt lõi của Full Catastrophe Living là MBSR, một chương trình 8 tuần. Đưa thực hành chánh niệm ra khỏi bối cảnh tôn giáo thuần túy và đặt nó vào môi trường chăm sóc sức khỏe. Kabat-Zinn không xem chánh niệm là một ý tưởng để đồng tình, mà là một năng lực cần được luyện tập đều đặn. Người tham gia học cách dành thời gian cho thiền ngồi, quét cơ thể, vận động yoga có chú ý và quan sát trải nghiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Cấu trúc này quan trọng vì căng thẳng thường vận hành như thói quen. Một tín hiệu từ cơ thể, một suy nghĩ khó chịu hay một tình huống bất ổn có thể nhanh chóng kéo theo phản ứng phòng vệ, né tránh hoặc hoảng loạn. Thực hành tạo ra một khoảng rừng để người học nhận ra chuỗi phản ứng ấy trước khi bị nó điều khiển hoàn toàn. MBSR cũng không đòi hỏi người đọc phải tin vào một hệ thống siêu hình. Trọng tâm của nó là trực tiếp quan sát hơi thở, cảm giác, suy nghĩ và cảm xúc. Nhờ vậy, sách có vị trí đặc biệt trong dòng sách chánh niệm, vì vừa trình bày chiều sâu của sự chú ý, vừa cung cấp một lộ trình thực hành đủ cụ thể cho người đang đối diện áp lực, đau mãn tính hoặc bệnh tật. Thứ hai, quét cơ thể và thiền giúp nhận ra cảm giác, thay vì lập tức chống lại nó. Một đóng góp thực tế của sách là cách phân biệt giữa cảm giác khó chịu và toàn bộ câu chuyện tinh thần thường bám quanh nó. Khi đau xuất hiện, con người dễ dự đoán rằng nó sẽ tệ hơn, sẽ không bao giờ chấm dứt hoặc chứng tỏ bản thân bất lực. Những dự đoán đó có thể làm tăng căng thẳng và khiến trải nghiệm đau trở nên bao trùm hơn. Thực hành quét cơ thể hướng sự chú ý lần lượt qua các vùng cơ thể, nhận biết căng, tê, nóng, lạnh, đau hay dễ chịu mà không cần ép chúng thay đổi ngay. Đây không phải là phủ nhận nguyên nhân y khoa của cơn đau, cũng không thay thế chẩn đoán hoặc điều trị. Ý nghĩa của nó là giúp người thực hành tiếp xúc chính xác hơn với điều đang có, thay vì chỉ phản ứng theo sợ hãi và thói quen. Kabat-Zinn xem cơ thể là nguồn thông tin quan trọng. Các tín hiệu cơ thể có thể cho thấy nơi ta đang quá tải, đang co cứng hoặc đang mất liên hệ với nhu cầu nghỉ ngơi. Khi chú ý được rèn luyện, người đọc có thêm cơ hội nhận biết sớm những dấu hiệu đó. Từ đây, họ có thể điều chỉnh tư thế, nhịp hoạt động, cách thở và cách tự chăm sóc thay vì chờ đến lúc căng thẳng đã tích tụ thành khủng hoảng. Thứ ba, yoga chánh niệm khôi phục sự hợp tác giữa vận động, giới hạn và nhận biết. Trong Full Catastrophe Living, yoga hatha không được giới thiệu như một cuộc thi về độ dẻo hay sức bền. Nó là thực hành vận động có chú ý, trong đó người học quan sát tư thế, hơi thở, mức gắng sức và các giới hạn thật của cơ thể. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với mục tiêu của MBSR. Nhiều người chỉ chú ý đến cơ thể khi cơ thể gây đau hoặc ngược lại, cố vượt qua tín hiệu mệt mỏi vì áp lực thành tích. Yoga chánh niệm tạo điều kiện để nhận biết cả hai khuynh hướng. Người thực hành học cách phân biệt giữa nỗ lực hữu ích và sự ép buộc có thể gây hại, giữa cảm giác kéo giãn, có thể chấp nhận và dấu hiệu cần dừng lại. Vì thế, giá trị của yoga trong sách không nằm ở việc đạt một tư thế chuẩn, mà ở khả năng xây dựng mối quan hệ ít đối kháng hơn với thân thể. Nó cũng minh họa nguyên tắc rộng hơn của Kabat-Zinn, là sự hiện diện phải được đưa vào hành động, chứ không chỉ giới hạn trên đệm thiền. Khi vận động với sự chú ý, người đọc thực hành việc đáp lại hoàn cảnh bằng quan sát và điều chỉnh. Đây là một kỹ năng có thể chuyển sang công việc, giấc ngủ, ăn uống, giao tiếp và quản lý nhịp sống hàng ngày. Thứ tư, giảm căng thẳng không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn cảnh khó khăn. Nhan đề Full Catastrophe Living diễn đạt rõ lập trường của Kabat-Zinn, rằng đời sống không thể được làm sạch hoàn toàn khỏi khủng hoảng, đau buồn, thất bại, bệnh tật và bất định. Vì vậy, mục tiêu thực tế của chánh niệm không phải là tạo ra trạng thái bình yên liên tục hay buộc người thực hành phải suy nghĩ tích cực. Nó là học cách có mặt với kinh nghiệm thực tế, kể cả khi kinh nghiệm ấy khó chịu. Sự thay đổi nằm ở mối quan hệ với căng thẳng. Một suy nghĩ lo lắng được nhận ra là suy nghĩ, thay vì ngay lập tức, được xem như dự báo chắc chắn. Một cảm xúc mạnh được phép xuất hiện và được quan sát, thay vì nhất thiết phải bị đè nén hoặc bộc phát. Khoảng cách nhỏ này có ý nghĩa lớn bởi nó làm giảm tính tự động của phản ứng. Sách áp dụng nguyên tắc ấy vào nhiều dạng áp lực thường ngày như áp lực thời gian, công việc, các mối quan hệ, giấc ngủ và những lo âu về thế giới. Kabat-Zinn không đơn giản hóa những vấn đề này thành lỗi cá nhân. Ông nhấn mạnh việc nhận biết điều đang xảy ra trong thân và tâm để lựa chọn phản hồi phù hợp hơn trong phạm vi có thể. Do đó, chánh niệm trong sách là một phương pháp nuôi dưỡng năng lực đối diện, không phải công cụ trốn tránh thực tại. Cuối cùng, sách đặt chánh niệm trong y học thân tâm, nhưng không thay thế chăm sóc lâm sàng. Bối cảnh ra đời của cuốn sách là một phòng khám tiếp nhận những người có nhiều chẩn đoán và tình trạng sức khỏe, nhất là khi các phương pháp điều trị thông thường chưa giải quyết đầy đủ trải nghiệm khổ đau của họ. Điều này giải thích vì sao Kabat-Zinn quan tâm đồng thời đến đau thể chất, lo âu, hoảng sợ, căng thẳng và chất lượng sống. Sách nhấn mạnh mối liên hệ sâu giữa cơ thể và tâm trí, nhưng cách hiểu phù hợp không phải là cho rằng mọi bệnh tật đều do suy nghĩ gây ra. Đúng hơn, tình trạng tinh thần, sự chú ý, giấc ngủ, căng cơ và cách phản ứng với triệu chứng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách một người trải nghiệm bệnh và tham gia vào quá trình chăm sóc bản thân. MBSR vì thế được trình bày như phương pháp hỗ trợ, có thể bổ sung cho điều trị y khoa, chứ không phải lời thay thế cho bác sĩ, thuốc men hay can thiệp chuyên môn. Bản chỉnh sửa của sách còn đặt chương trình trong bối cảnh các nghiên cứu về can thiệp dựa trên chánh niệm. Tuy nhiên, sức mạnh bền vững của tác phẩm không nằm ở việc hứa một kết quả y khoa đồng nhất cho mọi người. Nó nằm ở việc trao cho người đọc các thực hành để tăng khả năng nhận biết, tự điều chỉnh và tham dự chủ động hơn vào đời sống của mình. Kể cả khi hoàn cảnh sức khỏe không thể thay đổi ngay. Kết luận, Full Catastrophe Living phù hợp với người muốn hiểu chánh niệm từ gốc rễ thực hành của MBSR, thay vì chỉ tìm các mẹo thư giãn ngắn hạn, người đang chịu áp lực kéo dài. Sống cùng đau mãn tính, lo âu, khó ngủ hoặc phải thích nghi với bệnh tật, có thể tìm thấy một khuôn khổ hữu ích để quan sát và điều chỉnh phản ứng của mình. Sách cũng đáng đọc với nhân viên y tế, nhà trị liệu, người chăm sóc và bất kỳ ai quan tâm đến cách thân thể, cảm xúc và thói quen chú ý ảnh hưởng lẫn nhau. Lợi ích thực tế của nó là hệ thống bài tập rõ ràng, từ thiền, quét cơ thể đến yoga chánh niệm, có thể được đưa dần vào lịch sống hàng ngày. Lợi ích về nhận thức là một cách nhìn bớt cực đoan về khổ đau. Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết, nhưng cách ta hiện diện với vấn đề có thể được rèn luyện. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì được xây dựng từ một chương trình lâm sàng cụ thể, có lịch sử lâu dài trong y học thân tâm, đồng thời vẫn giữ chiều sâu nhân văn. Kabat-Zinn không đóng khung chánh niệm như kỹ thuật để trở nên năng suất hơn, hay như phương thuốc chữa mọi thứ. Ông đặt nó trong toàn bộ đời sống, nơi niềm vui, giới hạn, tổn thương và trách nhiệm cùng tồn tại. Chính cách tiếp cận vừa thực hành vừa tỉnh táo này làm cuốn sách giữ được giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ John Kabat-Zinn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!